bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày một vài chia sẻ của linh mục Jethro Ben Credi, thừa sai trong vùng Amazonia bên Brazil. Sau đó là các tiết mục thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm xin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới giúp con đi, con quyền sẵn con niềm tin. Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Đời nhân con yêu đuối, làm chân hành xin sống vui, con quyết theo Thầy. Xin nhìn Thầy con, như lời ban phúc chiều
dịu. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 2, câu 13 đến câu 17. Chúa Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo Người. Người đến chừng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Chúa Giê-xu và các môn đệ, vì họ đông đảo và đã đi theo Người. Nhưng kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-siêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người, sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Chúa Giê-xu nói với họ, người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn phúc âm hôm nay, Thánh Marco thuật lại những giây phút đầu tiên Chúa Giêsu gọi Matthew làm tông đồ cho Chúa. Dường như tất cả chúng ta đều có cảm nhận rằng tiến trình ơn gọi của Thánh Matthew là một cuộc cá độ phiêu lưu, chỗ Chúa Giêsu là người chủ động gọi, Thánh Matthew người được gọi, và chúng ta là những thành viên tham dự đang hồi hộp theo dõi. Trước tiên về phía Chúa Giêsu, từ khi bắt đầu cuộc rao giảng công khai, chắc hẳn Chúa Giêsu đã gặp rất nhiều người trong nhiều bối cảnh khác nhau. Thánh Marco không hề thuật lại Matthew đã có cử chỉ và lời nói nào để thu hút Chúa Giêsu. Thánh nhân chỉ viết Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo, anh hãy theo tôi. Có lẽ Chúa Giêsu biết rõ một người thu thuế thì cuộc sống thế nào, công việc của anh ta đem lại lợi nhuận gì, nó có ảnh hưởng gì đến tâm linh của anh. Hẳn rằng Chúa Giêsu biết thêm về gia cảnh của Matthew, vì sau khi gọi anh, ngài đã đến nhà anh để dùng bữa. Tin Mừng còn nói thêm, Chúa Giêsu biết rõ Matthew là người tội lỗi, cần được thanh tẩy và tha thứ, nên ngài đã nói, tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Việc Chúa Giêsu gọi anh Matthew đi theo ngài quả là mạo hiểm. Nhưng chắc chắn khi làm cuộc cá độ phiêu lưu hôm nay với Matthew, Chúa Giêsu muốn nói với mọi người chúng ta rằng, ngài không chỉ biết rõ một người đang như thế nào, mà ngài còn thấy được họ sẽ trở nên như thế nào. Ngài dám tin vào khả năng thay đổi bản chất, khả năng làm mới lại cuộc đời của con người tội lỗi. Ngài mạo hiểm tin rằng, ngựa này không bao giờ quen đường cũ, mà thẳng tiến trong ơn gọi theo Ngài. Về phía Matthew, anh đang có một nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao, quyền hành và thế gia. nhìn vào anh nhiều người thèm cái chỗ của anh. Chúa Giêsu đi ngang qua và gọi, anh hãy theo tôi. Ngài không hề nói một lời hứa hẹn, chẳng hề có kế hoạch hay dự phóng cho tương lai. Vậy mà, anh đứng dậy đi theo Ngài. Trước mắt mọi người, và có lẽ chính Matthew cũng thấy, khi theo Chúa Giêsu, Matthew có được lợi lộc gì đâu. Anh phải bỏ những thực tế rất hữu ích trước mắt, những an toàn và bảo đảm. Đi theo Chúa Giêsu là con bác thợ mộc, không nghề nghiệp, không thu nhập, rày đây mai đó. Đi theo Chúa Giêsu, một vị thầy chỉ có tình yêu, không cơ quan, không bằng cấp, không có gì an toàn về thực tế, không có bản hợp đồng nào bảo lãnh, chẳng có bảo hiểm, cũng chẳng có tài khoản. Đi theo Chúa Giêsu, Ngài ăn chung với phường tội lỗi và thu thuế, làm giảm cả danh dự. Vậy mà Matthew đã dứt khoát theo Ngài. Matthew không liên tiếp, chẳng nghi ngờ, cũng chẳng thắc mắc. Anh biết Chúa Giêsu đang làm cuộc cá độ với anh, cuộc cá độ một mất một còn. Anh cũng biết anh đang làm một cuộc cá độ với chính bản thân mình, bỏ đi tất cả để chọn một lẽ sống, chọn Chúa. Về phía chúng ta, có thể trong cuộc sống chúng ta cũng nhận được lời thách thức cá độ của Chúa. Có thể đi theo Chúa, chúng ta sẽ nghèo hơn về vật chất. Có thể chúng ta sẽ phải bỏ những tham vọng trần gian. Quả thật là quá mạo hiểm đối với con người ngày hôm nay. Chọn tình yêu, chọn phục vụ, chọn Chúa Giêsu là đi vào cuộc mạo hiểm, không an toàn về cái ghế, không ổn định về cái túi, không rầm rộ và đầy ắp những cái bắt tay. Chọn Chúa Giêsu là đi vào con đường thập giá. Nhưng chắc chắn như Matthew hôm nay, chúng ta sẽ tìm được bình an, vui mừng cùng với những thao thức mới về cuộc đời mà trước kia chúng ta chưa từng biết. Trong Chúa Giêsu, chúng ta tìm được sự giàu có hơn hẳn mọi điều mình phải bỏ vì Ngài. Lạy Chúa, chúng con không hiểu tại sao Chúa lại gọi Matthew, một người thu thuế tội lỗi, để làm tông đồ cho Chúa. Chúa xây dựng nền giáo hội trên những tảng đá mong manh, để ai nấy ngất ngay trước quyền năng của Chúa. Hôm nay, Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đặt Chúa lên trên mọi sự, gia đình, sự nghiệp, người yêu. Chúng con chẳng thể nào từ chối, cũng không thể viện cớ mình kém đức kém tài hay tội lỗi. Xin cho chúng con một chút liều lệnh của Matthew, dám đánh đổi tất cả và luôn hạnh phúc vì biết mình đang đi theo Chúa. Xin cho chúng con có tấm lòng của Chúa, biết đón nhận mọi anh chị em trong tinh thần xây dựng sự hiệp nhất yêu thương. Amen.
Xin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy, xin đời nhân con yêu đuối, làm chân thành xin thông quay, cứ quyết theo Thầy. Xin dinh Thầy có những người, bản thân chưa gì.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu nhận ra gương mặt Chúa Giêsu nơi người nghèo khó, yếu đuối và khổ đau. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng hôm 16 tháng Giêng vừa qua trong đại thánh đường Phaolô Địa Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa Mặc Khải chung nhân người cho nhân loại. Trong những chế tín lý về việc Mặc Khải Dei Verbum, Công đồng chung Vatican II khẳng định rằng chân lý thâm sâu của toàn sự mặc khải về Thiên Chúa sáng ngời nơi Đức Kitô là đấng trung gian, đồng thời là sự viên mãn của toàn sự mặc khải. Thánh Kinh Cựu Ước kể rằng sau khi tạo dựng, mặc dù có tội tổ tông là sự ngạo mạn của con người muốn thay thế chỗ của đấng tạo hóa, Thiên Chúa lại cống hiến cho con người khả thể có được tình bạn của người nhất là qua giao ước với Abraham và lộ trình của một dân tộc bé nhỏ là dân Israel mà người đã chọn, không phải với các tiêu chuẩn của quyền bính trần thế, mà chỉ đơn thuần vì tình yêu thương của người. Việc lựa chọn ấy là một mầu nhiệm, và nó vén mở cho thấy kiểu Thiên Chúa kêu gọi một vài người làm cầu nối dẫn đưa các người khác đến với người. Và để làm việc này, Thiên Chúa dùng các người trung gian như ông Môi-se, các ngôn sứ, các thẩm phán để thông truyền cho dân ý muốn của người, nhắc lại cho họ biết đòi buộc trung thành với giao ước và tỉnh táo chờ đợi việc thực hiện tràn đầy và vĩnh viễn các lời Thiên Chúa đã hứa. Chúng ta đã chiêm ngắm chính việc thực hiện các lời hứa này trong lễ Giáng sinh. Sự mặc khải của Thiên Chúa đạt tột đỉnh và sự trọn vẹn của nó. Nơi Đức Giê-xu thành Nazareth, Thiên Chúa viếng thăm dân người, viếng thăm nhân loại trong một cách thế vượt mọi chờ mong. Người gửi con duy nhất của người xuống thế làm người. Chúa Giê-xu mặc khải cho chúng ta gương mặt của Thiên Chúa. Trong bài ca dẫn nhập phúc âm Thánh Gioan viết, Thiên Chúa đã không ai trông thấy bao giờ. Con duy nhất là Thiên Chúa, và ở trong lòng Chúa Cha, chính Người đã vén mở cho chúng ta. Khi cuộc khổ nạn tới gần, Giê-xu đối thoại với các môn đệ và nói với họ về Thiên Chúa Cha. Tông đồ Philippe hỏi Người: Thưa Thầy, xin Thầy chỉ Cha cho chúng con là đủ. Philippe rất cụ thể và thực tiễn. Ông xin được trông thấy Chúa Cha, thấy gương mặt của Người. Câu trả lời của Đức Giê-xu đưa chúng ta vào trung tâm đức tin Kitô học của giáo hội. Ai đã thấy Thầy là đã thấy Cha. Kiểu nói này gói ghém tổng hợp của sự mới mẻ của Tân Ước, sự mới mẻ xuất hiện trong hang đá Bethlehem. Người ta có thể trông thấy Thiên Chúa. Người đã biểu lộ dung nhan Người, Người hữu hình nơi Đức Giê-xu Kitô. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau: Chắc chắn Thiên Chúa ở trên mọi sự, nhưng Người hướng mặt về chúng ta, lắng nghe, trông thấy, nói và kết ước với chúng ta. Người có khả năng yêu thương chúng ta. Lịch sử cứu rỗi là lịch sử của tương quan này của Thiên Chúa, là đấng từ mặc khải từ từ cho con người, là đấng làm cho con người biết tôn nghe Người. Chính trong ngày đầu năm mùng 1 tháng Giêng, chúng ta đã lắng nghe trong phụng vụ lời chúc lành rất đẹp trên dân. Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Chúa rạng ngời nét mặt nhìn anh em và vũ thương anh em. Nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Sự rạng ngời của dung nhan Thiên Chúa là suối nguồn sự sống, là điều cho phép trông thấy thực tại, ánh sáng gương mặt Người hướng dẫn cuộc sống. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, có một gương mặt gắn liền với đề tài dung nhan Thiên Chúa, đó là ông Môi-se, người Thiên Chúa chọn để giải phóng dân Israel khỏi sự nô lệ Ai Cập, bằng cách ban cho dân lề luật của giao ước và dẫn đưa họ về đất hứa. Chương 33 sách Xuất Hành nói rằng, ông Môi-se có tương quan chặt chẽ và tin cậy với Thiên Chúa. Chúa nói với ông Môi-se mặt giáp mặt, như người ta nói với một người bạn. Với sự nhập thể, xảy ra một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ. Việc tìm kiếm tôn nhân Thiên Chúa nhận được một khúc rẽ không thể tưởng tượng được, bởi vì bây giờ có thể trông thấy gương mặt ấy. Đó là gương mặt của Đức Giê-xu, của con Thiên Chúa làm người. Nơi Người thành toàn con đường mạc khải của Thiên Chúa đã bắt đầu với ơn gọi của tổ phụ Abraham. Người là sự trọn vẹn của việc mạc khải này, bởi vì là con Thiên Chúa, đồng thời là đấng trung gian và sự toàn vẹn của mạc khải. nơi người, nội dung sự mặc khải và đấng mặc khải trùng hợp với nhau. Đức Giêsu chỉ cho chúng ta thấy gương mặt của Thiên Chúa và làm cho chúng ta biết tên của Thiên Chúa. Trong lời cầu linh mục trong bữa tiệc ly, người thưa với Thiên Chúa Cha: Con đã biểu lộ danh Cha cho họ, con đã làm cho họ biết danh Cha. Kiểu nói danh Thiên Chúa có nghĩa là Thiên Chúa như đấng hiện diện giữa loài người. Thiên Chúa đã vén mở danh người cho ông Môsê gần bụi gai cháy. Người đã khiến cho mình có thể khẩn cầu, đã cho một dấu chỉ cụ thể về sự hiện diện của người giữa loài người. Tất cả những điều này tìm được sự thành toàn và trọn vẹn nơi Đức Giêsu. Người khai mở một kiểu mới sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử. Bởi vì ai thấy người là thấy Chúa Cha, như người nói với Philippe. Nơi Đức Giêsu, sự trung gian giữa Thiên Chúa và con người tìm được sự viên mãn của nó. Trong Thánh Kinh Cựu Ước có một loạt các hình ảnh giữ nhiệm vụ này, đặc biệt là ông Môsê, người giải phóng, vị hướng đạo, người trung gian của giao ước, như Thánh Kinh Tân Ước định nghĩa. Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, không chỉ đơn sơ là một trong các người trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, mà là vị trung gian của giao ước mới và vĩnh cửu. Thật thế, Thánh Phaolô khẳng định rằng chỉ có một Thiên Chúa, một vị trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là con người Giêsu Kitô, nơi người chúng ta trông thấy và gặp gỡ Thiên Chúa Cha, nơi người chúng ta có thể khẩn cầu Thiên Chúa với tên gọi Abba, Cha ơi, nơi người ơn cứu độ được ban cho chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: Nếu chúng ta muốn trông thấy gương mặt của Thiên Chúa, gương mặt trao ban ý nghĩa, sự vững vàng, niềm an bình cho con đường của chúng ta phải theo Chúa Kitô, không phải chỉ khi cần đến chúng, hay khi chúng ta tìm ra được một khoảng thời gian giữa muôn ngàn bận rộn thường ngày, nhưng toàn cuộc sống phải hướng về việc gặp gỡ người, về tình yêu đối với người, và trong đó cả tình yêu đối với tha nhân cũng phải có một chỗ trung tâm. Tình yêu mà dưới ánh sáng của đấng chịu đóng đinh, làm cho chúng ta nhận biết gương mặt của Chúa Giêsu nơi người nghèo, người yếu đuối, người đau khổ. Tiếp đó, Đức Thánh Cha chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng và chúc họ những ngày hành hương sốt sắng bổ ích. Sau cùng, Ngài cất kính lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin quốc. Trên 1 triệu người đổ về Paris tuần hành bảo vệ hôn nhân. Hôm Chủ nhật 13 tháng Giêng vừa qua, đã có hơn 1 triệu người Pháp xuống đường tại Paris để chống đối dự luật hôn nhân của Tổng thống François Hollande, dự định sẽ đệ trình lên Quốc hội Pháp vào ngày 29 tháng Giêng này. Dự luật tái định nghĩa hôn nhân là hợp đồng giữa hai người có giới tính khác nhau hoặc có cùng giới tính. Bộ luật cũng đổi hai tên gọi cha và mẹ thành quan hệ dưỡng dục một và quan hệ dưỡng dục hai, để làm danh xưng chung cho mọi thành phần phụ huynh, bao gồm những cặp hôn nhân đồng tính muốn có con nuôi. Một số người phản đối dự luật này nói rằng làm như vậy sẽ tước đoạt khỏi xã hội quan niệm về tình dục dựa trên sự khác biệt giới tính tự nhiên, và sẽ tạo ra một khuôn mẫu mới cho một trật tự nhân chủng mới, dựa vào sở thích cá nhân mà thôi. Những người phản đối cũng nói rằng động thái này sẽ tước bỏ quyền của trẻ em là có một người mẹ và một người cha, và đề nghị dự luật cần phải được đưa ra trưng cầu dân ý. Những người chống đối dự luật cũng nhấn mạnh là họ không chống đối cá nhân ai, kể cả các người đồng tính, mà chỉ là để bảo vệ các định chế đã hình thành trên cơ cấu xã hội của nước Pháp. Theo ông Bruno Dari, cựu viên chức của thành phố Paris, thì số người tham dự là từ 1.3 cho tới 1.5 triệu. Tuy nhiên, một vài hãng truyền thông đưa ra một con số ít hơn là từ 340.000 cho tới 800.000. Dù sao thì số tham gia đã cao hơn sự mong đợi của các nhà tổ chức. Hồi đầu năm, phong trào La Manif pour tous xuống đường cho toàn dân, chỉ hy vọng có một con số khiêm nhường là 300.000. Phong trào này do nữ văn sĩ châm biếm Frigide Bardot, tên thật là Virginie Telen, khởi xướng, đã quy tụ nhiều chục ngàn người ủng hộ qua những cuộc biểu dương lực lượng ở khắp các tỉnh nước Pháp hồi tháng 11 và 12 vừa qua. Trong cuộc biểu tình vừa qua, chỉ ở công trường Saint-Dumont mà thôi, lưu thông bị tắc nghẽn, đến nỗi cảnh sát phải mở đường dẫn lối cho từng chiếc xe buýt một. Giống như một ngọn sóng thần, là cảm tưởng của bà Catherine Villing. Bà là một đại diện cho những người Pháp cư ngụ ở ngoài Paris của phong trào La Manif pour tous. Có một cảm giác yên bình và vui tươi, nhưng đồng thời cũng có một sức mạnh mãnh liệt. Bà nói thêm, từ khắp nước Pháp, nhiều gia đình đã đi du lịch về đây. Cháu trai, cháu gái và em rể của tôi đã phải thức dậy từ lúc 6 giờ sáng để đón xe lửa. Rất nhiều người trẻ và những người khác đã phải đợi tới chuyến xe lửa nửa đêm để trở về nhà. Nhưng gia đình thực sự cảm thấy điều này là cần thiết. Theo bà, thì dự luật này là một lá bài chính trị tạo ra hỗn loạn. Những thiếu nữ trẻ với chiếc mũ đỏ của cách mạng Pháp đã đeo trên ngực những dấu hiệu cảnh cáo như thế này: chớ phạm vào quyền dân sự của tôi. Nhiều người tham dự không thuộc về một tôn giáo nào, và một số cá nhân đồng tính cũng có mặt với khẩu hiệu: chúng tôi là đồng tính nhiều hơn nếu không có kết hôn. Ông thị trưởng Jean-Marc, một người đồng tính nhưng hăng hái chống lại việc hợp thức hóa hôn nhân đồng tính, cũng tham gia cùng với nhiều hội viên của tổ chức HomoVox, là chữ viết tắt của một tiếng nói cho người đồng tính. Người Hồi giáo từng bỏ phiếu cho Tổng thống François Hollande vì chính sách nhập cư của ông cũng hiện diện tại cuộc biểu tình này, vì họ không chấp nhận kế hoạch hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Ngay cả một số người thuộc phe xã hội chủ nghĩa của Tổng thống Hollande cũng biểu tình phản đối chính phủ của họ, với biểu ngữ rằng: phải dừng lại, ông Jospin ơi, mọi người đang điên lên đấy. Có ý nhắc đến những thất bại của cựu thủ tướng Jospin thuộc phe xã hội chủ nghĩa, nay đã phải rút lui khỏi chính trường. Tin Thụy Sĩ. Tòa án nhân quyền Strasbourg xét xử vụ kiện bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo. Tòa án châu Âu về nhân quyền hôm 15 tháng Giêng vừa qua đã ra phán quyết vụ 4 Kitô hữu người Anh khiếu nại việc họ bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo tại nơi làm việc. Nội dung kháng cáo như sau. Thứ nhất, bà Nadia Eveda, sinh năm 1951, nhân viên hãng hàng không British Airways, khiếu nại về việc British Airways không cho bà đeo thánh giá bên ngoài đồng phục tiếp viên, viện cớ thánh giá không thuộc đồng phục tiếp viên của hãng. Thứ hai, bà Shirley Chaplin, sinh năm 1955, y tá tại bệnh viện Royal Devon and Exeter, khiếu nại về việc bệnh viện không cho bà đeo thánh giá bên ngoài đồng phục y tá, viện cớ thánh giá có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Thứ ba, bà Lillian Ladele, sinh năm 1960, là công chức tại tòa thị chính Islington, khiếu nại về việc bị tòa thị chính thi hành kỷ luật lao động do bà từ chối chứng hôn cho một cặp hôn nhân đồng tính. Bà cho rằng là một người sống niềm tin Kitô giáo, bà không thể chấp nhận hình thức hôn nhân này. Thứ tư, ông Gary McFarlane, sinh năm 1961, là tư vấn viên sức khỏe tính dục, khiếu nại về việc bị điều tra để thi hành kỷ luật lao động, do ông từ chối tư vấn cho một cặp hôn nhân đồng tính. Với tư cách một Kitô hữu, ông không thể hướng dẫn cho những người sống kiểu hôn nhân trái luật Chúa. Tòa án châu Âu về nhân quyền xem xét các vụ khiếu nại trên đây dựa trên hai điều trong Công ước châu Âu về nhân quyền. Thứ nhất, điều 9 về tự do tôn giáo, và thứ hai, điều 14 về phân biệt đối xử. Tòa án đã ra phán quyết như sau. Thứ nhất, công nhận khiếu nại của bà Nadia Eveda, khẳng định bà đã bị British Airways vi phạm quyền tự do tôn giáo. Thứ hai, không công nhận khiếu nại của bà Shirley Chaplin. Tòa cho rằng bệnh viện đã đúng khi đưa ra lý do bảo vệ sức khỏe bệnh nhân. Thứ ba, không công nhận khiếu nại của bà Lillian Ladele. Tòa cho rằng cần phải tôn trọng tự do của cặp hôn nhân đồng tính. Thứ tư, không công nhận khiếu nại của ông Gary McFarlane. Tòa cho rằng cần phải tôn trọng tự do của cặp hôn nhân đồng tính. Hội đồng xét xử vụ khiếu nại về nhân quyền gồm 7 thẩm phán thuộc các quốc gia Ireland, Ba Lan, Anh, Bulgaria, Phần Lan, Montenegro, Malta. Phán quyết của Tòa án Nhân quyền Strasbourg chắc chắn sẽ còn dẫn đến nhiều tranh luận tiếp theo, bởi vấn đề hôn nhân đồng tính đang là một đề tài thu hút sự chú ý của nhiều người và của nhiều tôn giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày một vài chia sẻ của linh mục Jethro Ben Credi, thừa sai trong vùng Amazonia bên Brazil.
Quý vị và các bạn thân mến, vùng Amazonia là một rừng già mênh mông bên châu Mỹ Latin, có diện tích 5,4 triệu cây số vuông. Đây cũng là một trong các vùng giàu sức sống nhất thế giới, với nhiều loại cây cối, côn trùng và động vật. Ngoài ra trong vùng già Amazonia mênh mông này còn rất nhiều loại cây, thảo mộc và thú vật mà các nhà khoa học chưa khám phá ra. Đây cũng là vùng đất nơi có hàng ngàn thừa sai nam nữ làm việc truyền giáo, trong đó có hàng trăm linh mục và tu sĩ nam nữ người Italia. Điển hình như cha Pietro Vangredi thuộc hội truyền giáo nước ngoài có trụ sở tại Milano, Bắc Italia, gọi tắt là Vime, làm việc truyền giáo trong vùng Amazonia bên Brazil từ năm 1996. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung bài phỏng vấn cha về công việc và cuộc sống của cha trong vùng Amazonia. Cha đã là một trong các linh mục thừa sai tích cực tham gia vào cuộc tranh đấu cho đất đai để bảo vệ quyền của các hộ dân Satere Mague, và là người có công đưa hai băng đảng người trẻ tranh giành quyền lực kiểm soát dân chúng vùng Barrenjina trở về với đức tin và giáo hội. Giáo xứ do cha trông coi rộng gần 12.000 cây số vuông, tức phần nửa vùng Lombardia, Bắc Italia, nhưng chỉ có 20.000 dân, phần nửa sống trong thành phố, phần còn lại sống trong các vùng bên trong rừng già, với 44 cộng đoàn có nhà nguyện, trong đó 17 nhà nguyện bằng gạch, có mình Thánh Chúa trong nhà tạm, còn các nhà nguyện khác đều bằng gỗ. Vào sau hơn nửa trong rừng già Amazonia, cách 8 giờ đi xuồng từ Barrenjina là vùng sinh sống của khoảng 10.000 thổ dân da đỏ. Hồi tháng 11 năm 2012, cha Ben Grandi đã về Milano nghỉ một ít ngày và đã được cha Pietro Chiedo cùng hiệp hội phỏng vấn. Chúng tôi trích lại nội dung từ bản tiếng Việt của Linh Tiến Khải. Cha Ben Grandi đã chia sẻ về giáo xứ rộng mênh mông của cha như sau. Theo lời đức cha Giuliano Figreni, giám mục giáo phận Valentin, giáo xứ của tôi, là giáo xứ tốt nhất của giáo phận. Thực ra tôi không biết nó có phải là giáo xứ tốt nhất thật hay không, nhưng bí mật của nó là việc tạm quyền. Các giáo dân được tôi đào tạo và sau đó tôi tín thác nơi khả năng của họ. Trong vùng Amazonia, người dân đơn sơ lắm. Họ tiếp nhận sứ điệp Kitô với đức tin sống động. Và nếu bạn linh hoạt họ và khiến cho họ ý thức được tinh thần trách nhiệm, thì họ theo bạn và dấn thân hoạt động. Tôi là cha sở của giáo xứ này. Cùng với tôi có cha Rivando, đặc trách về vùng của thổ dân da đỏ. Và vì thế hầu như cha vắng mặt luôn vì phải đi thăm viếng họ. Khi tôi tới Barangrinha hồi năm 1996, tôi đã hiểu ngay rằng để tái hồi sinh đức tin của người dân, hầu như tất cả đều đã được rửa tội trong giáo hội Công giáo, nhưng sống rất xa giáo xứ, thì cần phải linh hoạt và đào tạo giáo dân trở thành các nhà thừa sai. Chính vì thế, nên ngay từ đầu, tôi đã mạnh mẽ lặp đi lặp lại nhiều lần với giáo dân rằng, một linh mục mà lo cho 20.000 tín hữu trong một thành phố và một vùng có tới 44 cộng đoàn ở sâu trong rừng, thì làm được rất ít việc, hay hầu như chẳng làm được việc gì cả. Nhưng mà nếu anh chị em cộng tác với tôi, thì có thể đem các anh chị em đã lãnh bí tích rửa tội về với đức tin. Nếu không thì đức tin sẽ giảm đi, và sẽ là điều tệ hại hơn đối với tất cả mọi người. Thế là Chúa đã giúp tôi, bằng cách gửi tới cho tôi các nữ tu của mẹ Teresa Calcutta. Cha tiếp tục chia sẻ về việc tổ chức giáo xứ như sau. Tôi đã bắt đầu các khóa đào tạo giáo lý viên, để họ chuẩn bị cho tín hữu lãnh nhận các bí tích. Và hiện nay, tôi có 40 người trong thành phố và 50 người trong các cộng đoàn trong rừng già. Thế rồi, còn có các thừa tá viên thánh thể đặc trách về phụng tự, cũng như hướng dẫn các buổi cầu nguyện trong các nhà thờ, chủ sự các đám tang trong các nhà thờ, nhà nguyện, chủ sự các đám tang và các lễ nghi khác. Sau cùng là các thuyết giảng viên, là những người giảng giải lời Chúa, các nghĩa thánh kinh và tin mừng. Trong thành phố chúng tôi, hiện có 23 nguyện đường Đức Mẹ. Cứ từng 30 gia đình một làm thành một bức tranh của mẹ Maria, với hai người đặc trách việc hướng dẫn, việc đọc kinh cầu nguyện, và mỗi ngày đều có giờ lần hạt bằng cồi kính Đức Mẹ trong một gia đình, với sự tham dự của những người khác. Hình thức sùng kính Đức Mẹ này lôi cuốn khoảng 700 gia đình. Mỗi ngày trong thành phố, ngoài việc tham dự tại nhà thờ, có ít nhất một buổi đọc kinh mân côi trong gia đình. Thế rồi mỗi cộng đoàn đều có các người phụ trách dạy giáo lý, mở cửa nhà thờ, quy tụ tín hữu, hướng dẫn cầu nguyện, vân vân. Tôi đã khám phá ra rằng tín hữu cộng tác, nhưng họ muốn được thừa nhận, giao một nhiệm vụ, một vai trò chính thức. Và tôi thường nói với tất cả mọi người rằng, tôi là cha sở, nhưng tôi không phải là giáo xứ. Giáo xứ chính là anh chị em. Nếu anh chị em biết cộng tác, vậy mỗi một người trong anh chị em hãy đảm nhận một trách nhiệm. Tư tưởng này đã thấm nhập nhiều người, và nhiều tín hữu cảm thấy họ bị khiêu khích trợ giúp một tay. Cha cũng nói đến việc đào tạo Kitô hữu trong giáo xứ như sau. Tư tưởng nồng cốt là mỗi gia đình phải dấn thân trong việc đào tạo con cái mình. Trong giáo xứ có nhiều hiệp hội và phong trào khác nhau có trách nhiệm đào tạo như hướng đạo sinh, tổ ấm, đặc sủng thánh linh, tông đồ cầu nguyện, hội con cái Đức Mẹ, nhóm Caritas, ủy ban mục vụ ruộng đất, ủy ban bảo vệ các quyền con người, nhóm truyền thông, đặc trách đài phát thanh Andira của giáo xứ, rất được dân chúng theo dõi. Vì nó là đài phát thanh duy nhất của vùng Barangrinha. Chúng tôi có tổng cộng là 14 nhóm trong giáo xứ, và bây giờ chúng tôi đã thành lập thêm hội nhi đồng truyền giáo nữa. Rồi tôi đã bắt đầu tổ chức giờ chầu thánh thể mỗi ngày trong nhà thờ giáo xứ. Mỗi ngày đều có một nhóm đặc trách hướng dẫn và tham dự giờ chầu thánh thể. Rồi tín hữu cũng đến tham dự. Giờ chầu thánh thể là từ 6 giờ đến 7 giờ chiều, sau đó là thánh lễ. Ban đầu có ít người tham dự, từ từ nhà thờ hầu như đầy tín hữu. Nhưng chúng tôi để cho mỗi nhóm tự do diễn tả, hát thánh ca, đọc kinh. Tín hữu phải diễn tả tinh thần đạo đức của họ. Công việc chính của tôi là 3 tháng đầu năm, từ tháng Giêng đến tháng 3. Mỗi cuối tuần từ thứ Năm hay thứ Sáu cho tới Chủ nhật, các nhóm khác nhau họp, kể cả các người phụ trách các cộng đoàn ở xa, đều tham dự việc đào tạo, và tôi hướng dẫn công tác này. Các khóa đào tạo này, chúng tôi tổ chức trên hòn đảo của sông Javari. Mỗi lần không quá 100 người tham dự. Khi hướng dẫn các khóa này, thì tôi bận từ sáng cho tới tối, chủ sự thánh lễ và giảng, tiếp đến là đảm trách các bài diễn thuyết, hướng dẫn các cuộc thảo luận và giải tội. Tôi chỉ có một mình, vì thế trong 2-3 ngày phải giải tội cho 100 tham dự viên, nghĩa là phải ngồi hàng giờ và hàng giờ, nhưng đó là công việc rất đẹp, vì bạn gặp gỡ các cộng sự viên của mình, lắng nghe những gì họ suy nghĩ. Trên đảo có một nhà nguyện và tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống trong 2-3 ngày hoặc lâu hơn. Bằng sáng chúng tôi tụ họp nhau, nói lên vài lời cầu nguyện, rồi thính lặng và nghe tiếng chim hót. Đây là sự thính lặng suy tư và chiêm ngắm rất đẹp giữa cảnh thiên nhiên. Không bao giờ có người qua lại, sông chảy gần ngay bên, rồi có rừng già, chim chóc và thú vật. Và bạn ở đó trước mặt thiên nhiên và trước mặt Thiên Chúa, người ta rất thích cảnh này. Sau cùng, cha cảm thấy rất hài lòng, mặc dù rất vất vả được phục vụ cộng đoàn tại đây. Cha muốn nhắn nhủ rằng, khi bạn có các anh chị em giáo dân, hàng chục và hàng chục người theo bạn, cầu nguyện, sát tín, yêu Chúa Giêsu Kitô và dấn thân phục vụ giáo xứ như vậy, thì khi đó, mọi người đều thấy là giáo xứ thực sự là của tất cả mọi người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio IX đã long trọng công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội với Tông huấn Ineffabilis Deus, Thiên Chúa Khôn Tả. Sau phần nhập đề, Tông huấn trình bày đề tài đức tin sống động của Giáo hội Hoàn Vũ, ngay từ đầu đã tin rằng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Từ niềm tin ấy đã có nhiều chứng tá khác nhau, chứng tá của Giáo hội Roma như là mẹ và là thầy của tất cả mọi giáo hội trên thế giới. Chứng tá của các giáo hoàng, của các gia đình dòng tu, của các hàn lâm viện thần học, của các tiến sĩ, các giám mục, của công đồng Trung Trento, rồi tới tiếng nói của giáo hội cổ Đông Phương, được diễn tả bởi các giáo phụ và các tác giả Kitô, cho tới các văn bản kinh thánh và các chứng tá phụng vụ. Như thế trong việc soạn lại văn bản tông huấn lần cuối cùng, đề tài kinh thánh không đứng riêng rẽ, nhưng được lồng vào bên trong truyền thống. Hay nói một cách chính xác hơn, nó được lồng vào những chỗ các giáo phụ và các tác giả Kitô giải thích Thánh Kinh. Vì thực ra Thánh Kinh đã không bao giờ bị tách rời khỏi việc đọc hiểu của giáo hội. Thánh Kinh luôn luôn đi đôi với truyền thống của giáo hội. Tông huấn Thiên Chúa Khôn Tả liệt kê ra nhiều văn bản kinh thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước như nền tảng của tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong số các văn bản Cựu Ước, trước hết có văn bản sách Sáng Thế chương 3 câu 15 ghi lại lời Gia-vê nói với con rắn: "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó." Các giáo phụ cũng như các tác giả Kitô nhận ra rằng lời sấm này diễn tả trước Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ Maria, mẹ người, cũng như sự thù địch với ma quỷ. Văn bản Tông Hiến viết, hậu quả là như Chúa Kitô, đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đã nhận lấy bản tính nhân loại, đã phá hủy sắc lệnh kết án đã có đối với chúng ta thế nào, thì Đức Trinh Nữ rất thánh, kết hiệp với người bởi một mối dây rất chặt chẽ và không thể phân ly, đã cùng với người và qua người là kẻ thù của con rắn độc và đạp dập đầu nó với gót chân đồng trinh của người. Tuy nhiên trong ba lần khác, Tông Huấn ám chỉ Tiền Phúc Âm. Chúng ta có thể đọc trong phần dẫn nhập như sau. Và chắc chắn đã là điều thích hợp, một bà mẹ đáng kính như thế, rạng ngời, luôn được trang điểm bằng các ánh sáng chói chang của sự thánh thiện, hoàn thiện nhất, và được miễn nhiễm hoàn toàn khỏi vết nhơ tội tổ tông, đem lại chiến thắng hoàn toàn nhất trên con rắn xưa. Phần khích lệ kết thúc Tông Huấn viết, rồi chúng ta tái khẳng định niềm hy vọng tin tưởng nhất của chúng ta nơi Đức Trinh Nữ rất thánh, đấng hoàn toàn xinh đẹp và vô nhiễm, đã đạp dập đầu có nọc độc của con rắn vô cùng tàn ác và đã đem lại ơn cứu rỗi cho thế giới. Từ Tiền Phúc Âm chúng ta bước sang các hình ảnh kinh thánh thường được các giáo phụ dùng để nói về Đức Mẹ. Chúng được nhắc tới mà không có các lời trích kỹ thuật của các sách, chương và câu, chẳng hạn như con tàu Noe. Chương 6 câu 8 đến chương 9 câu 19 kể lại câu chuyện lụt hồng thủy. Loài người quá gian ác, nên ra về Thiên Chúa quyết định xóa bỏ mọi sự sống trên trái đất. Nhưng ông Noe là người công chính, được Thiên Chúa thương cứu thoát. Chúa truyền cho ông đóng một chiếc tàu lớn, đem gia đình và chọn các thú vật, mỗi loại 7 đôi chống mái, và đem chúng vào tàu. Đức Maria được ví với con tàu Noe, vì nhờ mẹ mà toàn nhân loại có được Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ trần gian. Tiếp đến là hình ảnh chiếc thang của Jacob. Sách Sáng Thế chương 28 kể lại giấc mộng của ông Jacob, trông thấy một chiếc thang bắc từ dưới đất lên trên trời, bên trên có các sứ thần của Thiên Chúa lên xuống. Giave cho ông biết, Ngài là Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham và Isaac. Thiên Chúa lập lại với Jacob các lời đã thề hứa, và cho ông biết, nhờ ông và dòng dõi ông, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Đức Maria cũng giống như chiếc thang nối liền đất với trời, cho phép loài người lên với Thiên Chúa. Đức Maria còn là bụi gai cháy không bị thiêu hủy. Chương 3 sách Xuất Hành kể lại chuyện Thiên Chúa kêu gọi ông Môsê, và người hiện ra với ông dưới hình bụi gai có lửa cháy mà vẫn không bị thiêu rụi. Vì tò mò ông Môsê đến gần, và Giave đã gọi tên ông từ trong bụi gai cháy đó, và giao cho ông sứ mệnh dẫn dắt dân Israel ra khỏi đất Ai Cập. Đức Maria cũng còn được ví với tháp ngà David. Sách Diễm Ca chương 4 câu 4 ghi lại lời tình quân tả và ca ngợi người yêu như sau. Cổ nàng đẹp như tháp ngà David xây lên để trưng bày chiến lợi phẩm. Nơi đó treo ngàn vạn mộc khiên, toàn là của anh hùng dũng sĩ. Đức Maria cũng được gọi là khu vườn cấm, được nói tới trong chương 4 sách Diễm Ca. Khi tình quân miêu tả người yêu như khu vườn cấm, là dòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước niêm phong, là địa đàng xanh hơn mầm thạch liệu, đầy hoa thơm trái tốt. Mẹ Maria cũng còn là kinh thành Sion rạng ngời của Thiên Chúa, xây nền trên các núi thánh, như miêu tả trong Thánh Vịnh 87. Thành Sion được lập trên núi thánh, thành của Thiên Chúa hỡi, thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành. Mẹ là cung thánh đền thờ của Thiên Chúa tràn đầy vinh quang Chúa, như tả trong sách Các Vua 1 chương 8 câu 10 và 11. Còn nhiều hình ảnh khác nữa linh hứng từ Thánh Kinh. Xa hơn, Tông Huấn nói rằng Đức Trinh Nữ rất thánh đã là hòm bia được Thiên Chúa làm ra, được Chúa Thánh Thần đào tạo và bằng vải điều mà ông Bezaleel đã dệt bằng các sợi vàng và với các hình thêu khác nhau như kể trong sách Xuất Hành. Chương 31 sách Xuất Hành kể lại lời Giave phán với ông Môsê và cho ông biết Ngài khiến cho ông Bezaleel được dồi dào thần khí của Thiên Chúa để ông thành người thợ khéo tay, giỏi giang và lành nghề, và nghĩ ra những tác phẩm nghệ thuật làm bằng vàng bạc hay bằng đồng, mài ngọc đính áo, chạm gỗ, và thực hiện mọi công tác dựng nơi thánh gồm nhà tạm và hòm bia. Để cho đầy đủ, tưởng cũng nên lui lại đằng sau một bước. Ngay trong phần dẫn nhập, Tông Huấn đã nhắc tới sự kiện thói quen của giáo hội, cũng như trong các cơ quan giáo hội và phụng vụ, đều áp dụng cho nguồn gốc của Đức Trinh Nữ, các kiểu diễn tả mà Thánh Kinh dùng để giới thiệu Đức Khôn Ngoan hiện hữu từ đời đời và các nguồn gốc vĩnh cửu của nó, như trong sách Châm Ngôn, chương 8 câu 22 đến câu 36, và sách Huấn Ca chương 24 câu 1 đến 21. Chương 8 sách Châm Ngôn giới thiệu Đức Khôn Ngoan như trưởng nữ của Thiên Chúa. Giave đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của người trước mọi công trình của người từ thời xa xưa nhất. Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất. Đã có ta hiện diện khi người thiết lập cõi trời, ta hiện diện bên người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất, ta vui đùa với con cái loài người. Trong chương 24 sách Huấn Ca, Đức Khôn Ngoan tự giới thiệu như sau: Ta phát xuất từ miệng đấng tối cao, người dựng nên ta trước muôn đời, từ khởi thủy, và ta sẽ tồn tại mãi đến muôn đời. Trong lều thánh trước nhan người, ta thi hành thánh vụ, và như thế ta định cư tại Sion. Ta cũng nghỉ ngơi trong thành đô yêu dấu, tại Jerusalem ta nắm giữ chủ quyền. Ai ăn ta sẽ còn đói, ai uống ta sẽ còn khát. Thiên Chúa đã thiết lập trước với cùng một sắc lệnh duy nhất nguồn gốc của Đức Maria và việc nhập thể của Đức Khôn Ngoan Thiên Linh. Vì thế việc dùng các văn bản khôn ngoan trong phụng vụ thánh thể và trong phụng vụ các giờ kinh là một bước khởi đầu không thể lơ là bỏ qua của cảm quan giáo hội, ưa thích duy trì sự phong phú đa dạng các ý nghĩa văn bản kinh thánh và không loại bỏ các ý nghĩa mà chúng ta gọi là điều hợp. Như thế cũng được phép kể ra các bút tích của các ngôn sứ, nơi các giáo phụ dùng cùng các văn bản ấy để chúc tụng Đức Trinh Nữ. Như bồ câu trong sạch được nói tới trong sách Diễm Ca, chương 2 các câu 10, 14, chương 4 câu 1, chương 5 câu 2, chương 6 câu 9. Như thành thánh Sion là mẹ muôn dân mà thánh vịnh 87 miêu tả. Như ngai tòa cao thẳng của Thiên Chúa, sách Huấn Ca nói đến trong chương 24 câu 4. Như hòm bia được thánh hóa bọc vàng ròng cả trong lẫn ngoài, mà sách Xuất Hành miêu tả trong chương 25 câu 10, và như nhà tạm đặt trong lều hội ngộ tràn đầy vinh quang Thiên Chúa. Như đền thờ tràn ngập vinh quang Thiên Chúa được nói đến trong sách Các Vua 1 chương 8 các câu 10 và 11, hay như cảnh đền thờ tràn ngập vinh quang Thiên Chúa khi người trở lại như ngôn sứ Ezekiel miêu tả trong chương 43. Đức Maria cũng được ví với ngôi nhà mà Đức Khôn Ngoan xây cho chính mình, sách Châm Ngôn chương 9 câu 1, như là nữ hoàng tràn đầy các sự dịu ngọt và nép mình vào người yêu, sách Diễm Ca chương 8 câu 5. Cũng giống Đức Khôn Ngoan, mẹ cũng phát xuất từ miệng của đấng tối cao, tuyệt đối, hoàn thiện, xinh đẹp, rất thân yêu đối với Thiên Chúa và không bao giờ có dấu vết tội lỗi nào.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã tặng ban cho con, bao nhiêu là hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con. Tri ân tình Chúa cao vời, xin ca khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy chi đáp lại, chỉ xin được mến yêu.
Có một hòn đảo rất nhỏ, luôn tự ti mặc cảm cho mình là kém cỏi. Một hôm nó đã than phiền với Thượng Đế rằng: Thượng Đế ơi, tại sao Ngài lại sinh ra con nhỏ bé đáng thương như thế này? Nhìn ra vũ trụ, vật nào cũng to lớn hơn con. Có những ngọn núi sừng sững cao vút từng mây, hùng tráng vĩ đại như thế. Còn con thì trơ trọi một mình nằm ngang mặt biển. Khi thủy triều lên thì chìm ngập trong biển nước. Xin Ngài hãy nhấc con lên cao như dãy Hy Mã Lạp Sơn. Còn không, thì hãy hủy diệt con đi, vì con thật sự không muốn sống trong cảnh đáng thương như thế này. Thượng đế trìu mến trả lời, con hãy nhìn biển cả xung quanh xem. Chúng chiếm 3/4 diện tích địa cầu, nghĩa là có 3/4 đất đai ở dưới đó. Chúng không thể hít thở không khí trong lành, không thể nhìn thấy một chút ánh nắng ấm áp nào mà chúng không nói gì. Tại sao con lại kêu trách ta? Bây giờ hòn đảo nhỏ mới nhận ra thân phận của mình nên đã hối lỗi. Xin Ngài tha thứ cho sự ngu xuẩn của con và duy trì sự sống hèn mọn cao cả của con. Cảm tạ Thượng Đế, giờ con đã quá thỏa mãn rồi. Quý vị và các bạn thân mến, hòn đảo nhỏ kêu trách Thượng Đế vì nó không bằng lòng với chính mình. Nó không nhận ra giá trị của bản thân và ân huệ đặc biệt, nên đã so sánh với vật khác và kêu trách Thượng Đế. Đó là thái độ của những kẻ kiêu căng ngạo mạn. Câu chuyện vui trên cho chúng ta suy nghĩ về thái độ sống của chúng ta đối với Thiên Chúa. Đôi lúc chúng ta cũng quên lãng hay thờ ơ vô tình, không nhận ra những ân sủng và tình thương Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thuở ban đầu, Thiên Chúa quyền năng đã tạo dựng chúng ta mỗi người một vẻ, không ai giống ai, nhưng tất cả đều toàn vẹn theo hình ảnh Thiên Chúa. Công trình tạo dựng vũ trụ, vạn vật, kỳ diệu tuyệt mỹ, đến nỗi tác giả Thánh Vịnh 19 không ngớt lời ca ngợi. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Suy nghĩ về công trình sáng tạo của Thiên Chúa, tác giả sách Job đã hết sức ngưỡng mộ và tán tụng rằng, hãy xem Thiên Chúa cao cả khi bày tỏ quyền năng, tôn sư nào sánh được với người. Việc người làm, phàm nhân không ngớt lời ca tụng. Thiên Chúa cao vời vợi, làm sao ta thấu hiểu, ai đếm nổi năm tháng của người. Các giọt nước mưa, người gom góp lại rồi đem nghiền nát thành sương mù. Các tầng mây đổ mưa xuống trên phàm nhân hết thảy. Nhưng nào ai hiểu được đường mây giăng mắt? Chính vì thế mà tim tôi run lẩy bẩy, như thể muốn nhảy tung ra ngoài. Trước Thiên Chúa, mọi phàm nhân đều kính sợ, nhưng người không để ý những kẻ tưởng mình khôn ngoan. Sách Gióp, chương 36. Vì tính kiêu căng và lỗi phạm của ông bà Nguyên Tổ, mà hình ảnh con người bị méo mó, vũ trụ bị hủy hoại một cách thảm thương. Một lần nữa, câu chuyện và cuộc đời của ông Gióp cho chúng ta hiểu được rằng tất cả điều lành, điều tốt hay sự xấu đều không nằm ngoài ý muốn của Thiên Chúa. Ngài có thể biến một điều xấu thành ân huệ tốt đẹp. Người ta thường nghĩ ông Gióp là một người bất hạnh vì ông bị Satan hành hạ, mắc phải chứng bệnh ung nhọt từ bàn chân cho đến đỉnh đầu. Sau những năm tháng bị ghẻ lở đầy mình, ông Gióp mới nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Ông đã hối lỗi và thân thưa với Chúa những lời thông thiết. Thưa Đức Chúa, con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vì thế trên tro bụi con sắp mình thống hối ăn năn. Suy nghĩ về công trình tạo dựng của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi trân trọng những gì mình đã lãnh nhận. trong sự quan phòng của Thiên Chúa, mỗi tạo vật sinh ra đều là một kỳ công. Vì thế, chúng ta phải biết ca ngợi và cảm tạ những hồng ân Chúa ban, tích cực đóng góp phần mình vào việc xây dựng cuộc sống ngày một chuyển nở phong phú. Bỏ đi thái độ bi quan, tự ti, mặc cảm, mà phát huy hết những khả năng Chúa ban, xin lời nén bạc Chúa trao, để nên như lời ca tụng và cảm tạ hồng ân tạo dựng diệu kỳ. Lạy Chúa, Chúa biết chúng con là phàm nhân bé nhỏ và yếu đuối. Xin cho con biết ngưỡng vọng lên Chúa là đấng cao sang mạnh mẽ, để đừng bao giờ so sánh hơn thua đường đời. Xin cho con đừng than thân trách phận, mà hãy giấu yêu tin tưởng trao dâng cuộc đời cho Chúa. Xin cho con có tâm tình khiêm tốn thật sự, để nhận ra ân phúc dư tràn cho đổ đầy trên năm tháng cuộc đời chúng con, để biết cảm tạ hồng ân và sống tính thác. Xin cho con cứ mãi là tạo vật đơn sơ nhỏ bé, để Chúa là tất cả hoài phong hùng vĩ của cuộc đời con. Amen.
Con xin Ngài chỉ một hạt cát mà thôi, Ngài cho con cả ngàn bãi cát êm vui. Con xin Ngài một chút tình yêu, con xin Ngài một chút tình yêu. Ngài cho con máu thịt Ngài, cho con mạng sống Ngài. Đây là hồng ân Chúa đã tặng ban cho con, bao nhiêu là hồng ân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 feet, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.